vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đối với những người tìm việc tại trung tâm tìm việc Sarina Russo ở miền Tây Sydney, họ đã trải qua gần 8 tuần lễ để cải thiện việc đọc chữ, thực hiện các cuộc phỏng vấn giả tạo rồi mới đến giai đoạn kết thúc. Đó là một trải nghiệm tích cực, thế nhưng họ hiểu rõ những thử thách phải đối diện, bao gồm hậu quả của coronavirus đang ló dạng trên thị trường nhân dụng và tuổi già hoặc trực tiếp hay hiểu ngầm. Công nhân làm việc tại nhà 46 tuổi là Kim Amos, đầu tiên muốn gia nhập thị trường nhân dụng 13 năm trước. Sau thời gian nuôi nấng con cái, đã cảm thấy bà chịu đựng sự phân biệt về tuổi tác một cách rõ ràng.
Tôi thấy một quảng cáo công việc, tôi đến mang theo sự lý lịch và được trả lời ngay rằng rất tiếc là chúng tôi tìm người trẻ thôi. Chuyện này không được đăng trên những bản tìm việc rằng đây là công việc chỉ cho người trẻ. Đó là công việc nuôi gà mà. Tôi tự xin việc đó vì đây là một công việc thuộc thế hệ nông thôn và được biết là họ không thuê mướn những người ở tuổi tôi. Còn nếu từ 16 đến 24 tuổi thì không có vấn đề gì cả.
Thái độ như vậy của giới chủ nhân rõ ràng thiếu sót chính sách của chính phủ. Chính phủ liên bang luôn khuyến khích có nhiều kỹ năng và làm việc lâu dài hơn. Chính phủ mô tả dân số lão hóa của Úc là một trái bom nổ chậm về kinh tế, cộng thêm các căng thẳng lên vấn đề y tế, chăm sóc cao niên và hệ thống hư bỏng. Trong 5 năm qua, việc tham gia vào lực lượng lao động đối với những người tuổi 65 hay hơn nữa đã gia tăng từ 12,3 lên 14,6% khi chính phủ tăng tuổi về hưu lên 67 vào năm 2023. Thế nhưng trong bài diễn văn lịch sử hồi tháng 11 năm rồi, Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg lại xem tất cả là một cơ hội.
It's not about forcing people to stay in the workforce.
Đó không phải là chuyện buộc mọi người hãy ở trong lực lượng lao động. Tuy nhiên tốt hơn hãy cho họ cơ hội và chọn lựa để theo đuổi việc học hỏi và huấn luyện kỹ năng nếu họ chọn như vậy.
Và lúc đó ông bị một nhóm cao niên trên toàn quốc chỉ trích về việc không cố tình bàn đến chuyện tuổi tác bằng cách đổ lỗi cho những người cao tuổi Úc là gánh nặng tài chính của chính phủ, mặc dù các tổ chức cao niên cho rằng chính sách của chính phủ là một sự cần thiết về kinh tế. Tuy nhiên một cuộc khảo sát gần đây với hơn 2.000 công nhân thuộc 1.500 tổ chức, thì nhiều người trên 55 tuổi than phiền có ít cơ hội cho việc phát triển khả năng do hiểu biết giới hạn giữa các tuổi tác khác nhau, cùng tính chất linh động bị giới hạn trong việc sắp xếp công việc với các trách nhiệm trong nhà như chăm sóc cho các bậc cha mẹ cao tuổi hoặc con cháu của họ. Ngoài ra có 47% những người tuổi từ 35 đến 44 được hỏi đến trong cuộc khảo sát này có tên là tổ chức công nhân cao tuổi tin rằng những công nhân lớn tuổi nên về hưu đúng lúc để nhường đường cho thế hệ kế tiếp. Đồng tác giả bản phúc trình giáo sư Sharon Parker thuộc Đại học Curtin ở Perth nói rằng đó là một sự đáp ứng có thể hiểu được, thế nhưng dựa trên một sự phỏng đoán sai lầm.
If we don't find ways to keep mature workers in the workforce longer.
Nếu chúng ta không tìm ra cách thức để giữ các công nhân có tuổi lâu hơn thì hãy tìm cách khuyến khích họ ở lại quá tuổi về hưu. Như vậy chúng ta sẽ thiết lập một gánh nặng lớn cho các công nhân trẻ tuổi bởi vì họ không có đủ khả năng để sản xuất, để chịu đựng một dân số quá đông và ngày càng gia tăng của những người đã già.
Giáo sư Parker cho rằng trong khi các tổ chức chuyên nghiệp chưa đi đúng hướng, một thí dụ tích cực như doanh nghiệp Bunnings trên toàn quốc có 16% nhân viên là người có tuổi từ 45 đến 56 và 19% là trên 56 tuổi. Theo giám đốc nhân viên của công ty là bà Jackie Coomber, thì các công nhân cao tuổi có thể gây ấn tượng cho khách hàng với những hiểu biết về sản phẩm và cố vấn trong lĩnh vực tự làm hay do it yourself. Bà nói việc hướng dẫn không chính thức là các huấn luyện và phát triển tuyệt vời. Trong đó, cuộc nghiên cứu về các công nhân cao tuổi do Trung tâm Nghiên cứu về Dân số Lão hóa tại Đại học New South Wales thúc giục các chủ nhân hãy phân định công việc lại để giảm bớt những nhu cầu về thể chất của các công việc tay chân. Cuộc nghiên cứu khuyến khích họ nên tái huấn luyện các công nhân cao tuổi để thích hợp với việc thay đổi trong các đòi hỏi về công việc. Tại cơ quan tuyển mộ, Sana Russo, chuyên viên phân tích hệ thống điện thoáng Hitachi, 45 tuổi, đã vui vẻ khi được huấn luyện miễn phí và được tuyển chọn vào chương trình trợ giúp chuyển tiếp nghề nghiệp do chính phủ liên bang tài trợ. Với bằng cao học từ Tân Đề Ly hồi năm 1999, ông cố gắng tiến vào lĩnh vực IT, thay đổi nhanh chóng để có thể thăng tiến kỹ năng cả về kỹ thuật IT tân tiến và trong việc tìm kiếm công việc hiện nay.
The things I learned is how to customize my resume as per the job application, how to look for the keywords which the employers are looking.
Điều tôi học được là làm thế nào để biến cho CV lý lịch của tôi hợp với đơn xin việc và làm sao để nhắm vào những từ khóa mà chủ nhân mong đợi, bởi vì họ có các ứng viên theo dõi hệ thống của họ, trong đó các bản tóm tắt nghề nghiệp được các phần mềm chọn lọc sẵn. Tôi cũng thực tập khả năng phỏng vấn và làm thế nào để mà đối phó trong một cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, tôi cũng học hỏi và theo học các khóa mới, tìm thấy một số từ ngữ mà tôi cần phải học thêm.
Còn ông Michael Benici là giám đốc Sarina Russell tại tiểu bang New South Wales cũng cho biết.
There are certain employers that maybe have preconceptions.
Có một số chủ nhân có những định kiến về các ứng cử viên có tội, thế nhưng những người khác lại thực sự quan tâm đến kinh nghiệm, mức độ tin cậy là các sự kiện mà họ ít được nhắm đến. Nếu có cơ hội, họ sẽ được tin cậy nhiều hơn những người trẻ hay những người tìm đến để tìm cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Nếu quý vị cho ai một cơ hội khi không ai có trước đây, quý vị sẽ thấy họ sẽ mang lại kết quả đến 10 lần hơn mong đợi.
When no one has been given it before, you'd find that they will give back tenfold.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.